Cảm tạ Chúa về con đường tuyệt vời này, tối nay chúng con có thể đến được. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa về buổi nhóm này, ở trong nhà của Ngài, ở trong ánh sáng của sự thánh khiết. Cảm tạ Cha đã mở chúng con đường để đến với Cha. Cảm tạ Chúa Giêsu về Ngài để tuôn đổ huyết của Chúa để chuộc con người cho Đức Chúa Trời. Ngài đã chuộc chúng con bằng huyết của Ngài. Cảm tạ Chúa về Ngài đã mua chúng con cho Ngài. Chúng con không thuộc về thế gian này nữa. Chúng con sống trên thế gian này mà nhưng chúng con không thuộc về thế gian này. Cảm tạ Chúa Giêsu và Chúa sắp đến. Chính vì vậy, chúng con không muốn bị bận tâm bởi cái thế giới này, mà chúng con hướng mắt chúng con vào những gì mà còn đại mãi mãi. Cảm tạ Cha về nước của Cha là cái vương quốc không hề bị rúng động. Chúa ơi, chúng con muốn dùng thời gian và sức lực của mình để chúng con đầu tư những gì còn hoài, chứ không phải những gì mà chỉ tạm thời hay bị rúng động, mà chúng con muốn tập trung những gì mà không có bị rúng động. Xin Chúa giúp chúng con bỏ những gì cản trở chúng con tiến lên. Chúa hãy rửa sạch chúng con, thánh hóa chúng con bởi huyết của Chúa. Chúng con muốn nghe tiếng của Chúa. Chúng con muốn đến với cây sự sống. Chúng con bỏ cái cây hiểu biết. Chúng con muốn trải nghiệm thiện thực này. Chúa ơi, chúng con gọi Chúa, chúng con cần Chúa, chúng con cần sự sống tuyệt vời và cần ánh sáng của Chúa. Cảm tạ Chúa. Khi chúng con đến với nhau, Chúa ở giữa chúng con. Chúng con cầu xin Chúa về lời phán của Chúa hôm nay. Xin Chúa, cảm tạ Chúa. Xin Chúa cho Thánh Linh của Chúa giải phóng chúng con. Chúa ơi, chúng con muốn được giải phóng thôi hôm nay. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa về buổi nhóm hôm nay. Chúa đã cứu chúng con khỏi mọi cái thù của chúng con. Để chúng con được làm tự do, giải phóng để phục vụ Ngài. Chúng con muốn nhận biết ý muốn của Ngài. Chúa ơi, chúng con muốn nhận biết Chúa là Đức Chúa Trời hàng sống. Chúng con muốn hướng chúng vào Chúa hoàn toàn. Chúa ơi, cảm tạ Chúa vì Chúa đã cứu chúng con khỏi mọi cái thù của chúng con. Chúng con ngợi khen Chúa. Chúa có thể cứu con khỏi sự chết tối nay. Chúng con nhìn hướng về Chúa. Chúa đã sống lại. Xin Chúa hãy làm vững mạnh chúng con để chúng con phục vụ Chúa. Chúng con muốn đứng trước Ngài làm thầy tế lễ cho đến khi Ngài đến. Chúa sắp đến. Ngợi khen Chúa. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa và những người trẻ đang để gặp nhau. Xin Chúa chuẩn bị họ cho họ làm cô dâu của vụ Ngài. Xin Chúa hãy chuẩn bị chúng con. Cảm tạ Chúa về cái buổi sự thông con hôm nay. Và Chúa phán với chúng con. Chúa đã hủy diệt tất cả mọi kẻ thù. Chúa là Thánh Linh ban sự sống. Để chúng con có thể chạm được Chúa. Xin Chúa xuyên thấu lòng chúng con bởi lời của Chúa và bởi Thánh Linh của Ngài. Cảm tạ Chúa. Vì chúng con được phép đến cây sự sống, vì Chúa là sự sống thật của chúng con. Chúa hãy dựng chúng con với nhau bởi bằng lời của Ngài. Lời của Ngài là linh và là sự sống. Hôm nay chúng con muốn đến với Chúa. Lời của Ngài, lời của Chúa có thể mà chúng con nó được làm trọn vẹn được. Và chúng con muốn được trở nên được biến đổi giống Ngài. Xin ta thất vọng lời của Chúa vào trong con. Kẻ thù cuối cùng bị hủy diệt chính là sự chết. Và hôm nay sự chết đã bị hủy diệt rồi. Chúa ơi, chúng con nói với Chúa rằng Chúa là sự sống của chúng con. Chúa là cây sự sống. Chúa hãy hiện ra với chúng con. Chúng ta hãy đọc một số câu trong trại thanh niên. Gian thứ nhất, đoạn 2 câu 14. Chúa nói với chúng ta. Hỡi các phụ lão, tôi đã viết cho các ông và các ông đã biết rằng có từ lúc ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta viết cho các ngươi vì các ngươi đã thắng được ma quỷ. Câu 14, hỡi kẻ trẻ tuổi, ta viết cho các ngươi vì các ngươi mạnh mẽ về lời Đức Chúa Trời ở trong các ngươi và các ngươi đã thắng được ma quỷ. Chúng ta hãy đọc luôn câu 12-13. Hỡi các con bé mọn, ta viết cho các con vì tội lỗi các con đã nhờ danh Chúa được tha cho. Ở các phụ lão, ta viết cho các ông vì các ông biết rằng Biết đấng có từ ban đầu, hỡi kẻ trẻ tuổi, ta viết cho các ngươi vì các ngươi đã thắng được ma quỷ. Hỡi con trẻ, ta viết cho các con vì các con biết Đức Chúa Trời, biết Đức Chúa Cha. Hỡi phụ lão, tôi viết cho các ông vì các ông đã biết đấng có từ lúc ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta viết cho các ngươi vì các ngươi là mạnh mẽ và lời Đức Chúa Trời ở trong các ngươi, và các ngươi đã thắng được ma quỷ. Chúa ơi, Chúa hãy viết vào trong lòng của chúng con và nói với chúng con. Chúng con ngợi khen Chúa và lời hàng sống của Chúa. Chúa phán với vào đúng ngay cái hoàn cảnh của chúng con. Chúa ơi, tối nay xin Chúa hãy phán với chúng con. Chúng con muốn yêu quý lời của Chúa như là một người gặp được một cái nguồn lợi lớn. Tôi viết cho các người mạnh mẽ, nghe những người trẻ. Vì các ngươi là mạnh mẽ và lời Đức Chúa Trời ở trong các ngươi, và các ngươi đã thắng được ma quỷ. Vì những người trẻ tuổi là mạnh mẽ và lời Đức Chúa Trời ở trong họ và đã thắng được ma quỷ. Chúa hãy làm thêm sức cho chúng con để chúng con đắc thắng. Chúng con không muốn giống thế gian này, mà chúng con muốn chiến thắng ma quỷ. Lời Đức Chúa Trời ở trong họ và họ thắng được ma quỷ. Chúa hãy làm với tất cả những người trẻ tuổi. Chúng con không chỉ muốn biết, mà chúng con muốn được thêm sức. Chúng con muốn thực sự chiến thắng. Xin Chúa hãy có một đội quân trẻ tuổi của Chúa chiến thắng được ma quỷ và nhận biết được Cha. Chúng con muốn nhận biết công việc của Chúa ở họ. Chúng con cảm tạ Chúa về cái hội nghị thanh thiếu niên hiện nay. Xin Chúa hãy chinh phục họ cho nước của Ngài. Cảm tạ Chúa. Tôi ngợi khen Chúa và cái lời hàng sống của Chúa. Ở đây nói rằng trong câu 13 nói rằng đầu tiên nói là các trẻ những người trẻ tuổi đã thắng được ma quỷ. Hôm nay vợ của tôi đã hỏi tại sao Giăng lại viết một lần nữa trong câu 14. Ở đây cũng có cũng hơi giống như vậy. Ta viết cho các ngươi vì các ngươi mạnh mẽ và lời Đức Chúa Trời ở trong các ngươi và các ngươi thắng được ma quỷ. Có lẽ điều này quan trọng với Chúa vì chúng ta để chúng ta hiểu hiểu cách mà chúng ta chiến thắng ma quỷ, tại vì sức mạnh là ở trong lời Đức của Chúa. Tôi để ý rằng cái lời sống động của Chúa chứ không phải là lời thần học hay hiểu biết gì đó, mà lời hằng sống của Chúa là điều mà làm cho thêm sức cho chúng ta, làm cho chúng ta được vững mạnh. Nếu chúng ta ăn những lời này và được và được, thì chúng ta có thể chiến thắng được ma quỷ có thể đến mà chúng ta có thể thắng được. Nếu mà lời Đức Chúa Trời đổ đầy chúng ta thì chúng ta có thể thắng được hắn. Chúng ta nói với nó là mình phải chống lại ma quỷ. Và Chúa Giêsu cũng như vậy. Khi Ngài bị cám dỗ trong Ma-thi-ơ 4, Ngài đã bị cám dỗ ba lần. Và mỗi lần như vậy Chúa đều nói là có chép rằng có đó, đó là sức sức mạnh của Chúa để chiến thắng. Tại vì lời của Chúa sống trong Ngài. Và Ngài luôn nói rằng có chép rằng hôm nay chúng ta đã đọc đọc Thi Thiên 119. Cả Thi Thiên 19 nói về lời hằng sống của Chúa chứ không nói về cái lời chữ viết, mà đó là lời hằng sống ban sức sức mạnh. Ví dụ như là Thi Thiên 119 câu 162. Tôi vui vì lời của Chúa còn giống như vừa cái người gặp được cái nguồn lợi lớn. Ví dụ như là một người nào tìm được cái mồi lớn hay ma quỷ đưa chúng ta một cái gì đó cám dỗ, thì chúng ta nói nó là tôi đã có một cái mồi lớn hơn rồi, cái niềm vui lớn hơn. Thi Thiên 164 mỗi câu 164, mỗi ngày tôi ngợi khen Chúa 7 lần vì cớ mạnh lệnh công bình của Chúa. Phàm kẻ nào yêu mến luật pháp Chúa thì được bình an lớn, chẳng có sự gì gây cho họ sự sa ngã. Những câu này trong Thi Thiên 119. Cha, giúp con cảm tạ Cha về lời hạt sống của Cha, lời sống trong chúng con. Và bởi lời này chúng con đã chiến thắng. Con không muốn thất bại, chúng con không muốn yếu đuối. Con cảm tạ Chúa và Chúa ban chúng con sức mạnh bởi lời của Ngài. Hôm nay tôi cũng đã trải nghiệm là chúng ta phải chiến thắng ma quỷ nhờ nhờ của lời Chúa. Và hôm nay có một cái tình huống là tôi cảm thấy mệt mỏi, chán nản, mệt buồn bã. Nhưng mà tôi nghĩ tới nói rằng ai ở trong Chúa thì sẽ có sức mạnh. Chúng tôi nói rằng ai ở trong Đức Chúa Trời thì sẽ không có phạm tội. Và tôi đã dùng câu của Thánh đó là chiến thắng được ma quỷ, chứ không có nhường chỗ cho nó. Và chỗ đó Chúa đã cứu được nước lòng của tôi. Ai ở trong Ngài thì sẽ không có phạm tội. Chúng con cảm tạ Chúa về sức mạnh ở trong lời của Ngài. Lời khen Chúa các anh em. Tôi cũng đã từng hỏi cái sự khác nhau giữa câu 13 và 14 trong văn thứ nhất, đoạn 2. Khi tôi nghe nghe hội nghị về điểm này, thì người anh em cũng đã nói rằng khác câu 13 mà 14, tức là có sự tiến có sự phát triển. Đầu tiên đó là chiến thắng, sau đó là lời của Chúa sống ở trong chúng ta. Người anh em đã nói rằng đó là có sự cái tiến trình phát triển tăng trưởng, và là chúng ta phải để lời của Chúa trong lòng chúng ta để chúng ta có sự tăng trưởng, để chúng ta không có giống như vậy hoài, mà chúng ta phải dùng lấy Chúa. Chúng ta phải chú ý rằng lời của Chúa phải được gieo trong chúng ta. Nếu mà lời của Chúa gieo vào trong lòng chúng ta thì cái đó gì là rất là gần trong chúng ta, thì Chúa sẽ nhắc với chúng ta qua lời của Ngài. Chúng ta trong mọi đời sống hàng ngày phải phải tăng trưởng, chứ đừng có như là trẻ em. Chúng ta phải trải nghiệm Chúa trong đời sống hàng ngày để chúng ta lớn lên. Tôi cũng muốn chia sẻ một số điều, và tôi luôn đặt câu hỏi là làm thế nào để tiến tiến lên với Chúa và vâng lời Ngài. Cho Luca 1 câu 19 và là câu 17, chính người đã để lấy linh quyền phép Eli mà đi trước mặt Chúa đã đem lòng cha trở về con cái, kẻ loạn nghịch đến sự khôn ngoan của sự công bình, đặng sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng. Chúng ta phải được chuẩn bị, chứ không chỉ ăn năn mà tha thứ tội lỗi, mà chúng ta phải giữ, chúng ta phải trở thành một con người mới, giữ giữ điều răn của Chúa. Đó là cái kinh nghiệm của tôi, là lời cầu nguyện của tôi. Rồi tôi xin Chúa cắt những gì làm cho tôi phạm tội, cắt bỏ những gì làm tôi cả phạm tội. Tôi không có muốn cứ cứ tha thứ, xin Chúa tha thứ hoài. Matthew 7 câu 7 nói, Chúa nói rằng hãy cầu xin thì sẽ được. Có nghĩa rằng nếu mà chúng ta cầu xin và tin sẽ nhận được. Chúng ta không chỉ hy vọng vào lời của Chúa mà chúng ta phải tin thì chúng ta có sẽ trải nghiệm được. Lời khen Chúa về tình yêu và ân điển của Chúa dành cho chúng ta. Cho nên tôi kiểm nghiệm kiểm lòng cuộc lòng của tôi, rằng khi nào làm thế nào tôi có thể trải nghiệm Chúa nhiều hơn, và có thể hiến dâng mình nhiều hơn cho Chúa nữa. Roma 6 câu 16, lời khen Đức Chúa Trời, chúng ta không phải là nô lệ của tội lỗi nữa, mà bây giờ là vâng lời đã ban cho mình. Tôi cảm tạ Chúa đã ban cho tôi một tấm lòng mà sạch. Tôi so sánh với cái người thợ gốm và cái bình gốm. Chú lấy cái gì của cái bình bình gốm, cái gì đó, và thêm một cái gì mới vào. Và tôi nhận được tình yêu của Ngài. Chú lấy những gì đó của tôi rồi tôi thêm vào tình yêu của Ngài và nhân tính, cái kiên nhẫn của Ngài. Chúa đã tác động nhiều vào tôi trong cuộc đời. Cái tôi của ngày tôi ngày càng bớt đi, và còn nhân tính của Chúa ngày càng nhiều hơn. Tôi ngày càng quý cái thời gian riêng, yên tĩnh riêng với Chúa, thông công với Ngài, ở trong lời Ngài, và suy gẫm những gì quan trọng như là sự tương giao giữa cha và với con, vâng lời, sự vâng lời và tình yêu thương đi luôn với nhau. Chúng ta càng vâng lời thì chúng ta cũng sẽ càng trở nên giống Ngài. Chúa cũng muốn thấy một cái đời sống thấy rõ, và muốn muốn làm trọn vẹn chúng ta phải thấy những điều đó ở trong cái có sự tăng trưởng. Chúng ta không chỉ dâng của lễ chịu tội lỗi, của lễ thuộc sự vô phạm cho Chúa, mà chúng ta phải dâng của lễ thiêu và của lễ thức ăn cho cha. Chúng ta dâng của lễ thiêu làm mùi thơm giới hiệu cho cha, mùi thơm giới hiệu cho cha. Ephesos 3, Ephesos 5, bước đi trong tình yêu thương như Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta thế nào và hy sinh cho chúng ta, làm của lễ làm mùi thơm dễ chịu cho cha. Cảm tạ Chúa và lời của Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa vì con có lời của Ngài và Chúa phán với con một cách sống động. Tôi rất được khích lệ và lời của Chúa. Lời của Chúa làm chúng ta được mạnh mẽ. Chúng ta thật là tốt. Chúng ta nghe nè, Chúa nói rằng, dân nói rằng, viết cho kẻ kẻ tuổi vì kẻ tuổi là mạnh mẽ, và lời Đức Chúa Trời sống cho chúng ta. Lời Đức Chúa Trời sống cho chúng ta, làm chúng ta thêm sức chúng ta để chúng ta chiến thắng được ma quỷ. Chúng ta vừa đọc văn 119. Tôi vui và mừng về lời của Chúa hơn là còn cái tìm được cái món mồi mồi lớn. Khi mà Chúa phán với tôi thì đó thật là niềm vui. Đọc lời Chúa thỉnh thoảng cũng thú vị, nhưng mà thỉnh thoảng tôi cảm thấy chán. Nếu nếu mà chỉ đọc mà không đến với Chúa, không đến với Chúa Giêsu. Nhưng mà nếu chúng tôi đến với Chúa Giêsu và khi Chúa phán với tôi thì lúc nào cũng có một tác dụng cả, thì tôi rất là vui. Hôm qua Chúa đã nói với tôi, Chúa đã trả lời với tôi đã vui. Vì Chúa đã không có bỏ tôi mà Chúa đã cầu nguyện cho tôi. Tôi rất vui vì đó là Chúa phán với tôi. Ở qua cái câu này trong Thi Thiên 119, lời của Chúa còn quý giá hơn hơn cả vàng nữa, hơn cả vàng ròng nữa. Có nghĩa là nó có một cái giá trị lớn. Lời phán của Chúa tác động tới ta, và khi Chúa nếu chúng ta phán với chúng ta thì chúng ta để ý là chúng ta thấy nó thật là quý giá. Lời của Chúa ngọt hơn cả mật ong nữa. Lời Chúa thật là ngon, thêm sức cho chúng ta trong thời gian vừa rồi. Chúng ta thông công về về cây thì sống, chúng ta có thể biết về, chúng ta có thể hiểu về hội thánh, về kinh thánh, nhưng nếu chúng ta không đến với Chúa thì chúng ta chẳng thấy gì cả, không có nếm được cái mùi mật ngọt được mật ong. Thì vì chúng ta ăn sai, ăn trái của cây hiểu biết. Nếu chúng ta ăn trái cây sự sống thì thêm sức chúng ta. Tôi đã kể ra, vừa rồi tôi đi thăm các anh em ở Thụy Sĩ, họ có mấy 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 chúng tôi đã đến đi thăm cái tổ ong. Mà điều tôi rất thú vị là cái ong, con ong Chúa có nhiều con ong nhưng mà trứng thì giống nhau, dù là ong thợ hay hay là ong Chúa. Cái điểm khác nhau là ông Chúa nhận nhận được một cái thức ăn đặc biệt. Thức ăn này mà con ông Chúa bự gấp to gấp đôi với con khác, và con ông này sống lâu hơn cả 10 năm, hơn sống năm sống lâu gấp 5-10 lần so với con ông khác, và lớn hơn tất cả những con ông khác nữa. Cái điểm khác nhau ở đây duy nhất đó là gì, là nó ăn thức ăn khác hoàn toàn. Nên mới trở nên ông Chúa mạnh hơn và sống lâu hơn. Thì có nghĩa là chỉ cái bởi thức ăn thôi. Điều này tôi rất là thú ấn tượng. Tất cả chúng ta đều là cơ đốc nhân, nhưng mà Chúa muốn chúng ta trở thành thầy tế lễ hoàng gia. Tôi muốn hỏi rằng anh em có ăn như thế nào, hay hai anh em ăn trái cây sự sống? Sự lời lời phán của Chúa làm thay đổi chúng ta, ban cho chúng ta bản chất của Ngài, và nó ngọt hơn cả mật ong nữa. Tôi khích lệ chúng ta được vững mạnh vì lời của Chúa sau chúng ta, và chúng ta có thể thắng được ma quỷ. Chúa ơi, xin chuẩn bị chúng con làm vua thầy tế lễ của Ngài. Xin Chúa cho chúng con đói đói khát Ngài và tìm kiếm lời phán của Ngài trong Khải Huyền 3. Chúa nói Philadelphia, Đức Hội Thánh Philadelphia là: Ta biết việc làm của con. Này, ta đã mở cho con một cái cửa không ai đóng được vì còn có một sức nhỏ mà đã giữ lời ta và chẳng chối danh ta. Chỉ muốn cái một sức nhỏ thôi nhưng mà giữ lời của ta. Là câu 10: Vì ngươi đã giữ lời kiên nhẫn của ta, ta sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ sẽ đến trong khắp thế gian để thử những người ở trên đất. Lời của Chúa chính là Ngài, là chính Chúa. Nếu chúng ta chạm được lời Chúa thì chúng ta chạm chính Ngài, rồi sau đó bản chất của Chúa đi vào trong chúng ta, và đó là những gì chúng ta cần. Nếu chúng ta cần sự an ủi, chúng ta đến với Chúa, lời Chúa. Nếu chúng ta cần sự khôn ngoan thì ta đến với lời Chúa, và Chúa là lời khôn ngoan. Nếu mà chúng ta có muốn chiến thắng ma quỷ thì chúng ta đến đến vào đến với chiến thắng ma quỷ, chúng ta phải đến với lời của Chúa, vì lời Chúa chính là Ngài. Ở đây tôi cũng muốn để ý, tôi muốn bổ sung một chút trong mà văn thứ nhất đoạn 2 câu 14 nói rằng: Vì lời Đức Chúa Trời ở trong các ngươi. Có nghĩa nó phải có gì trong chúng ta khi mà sự cám dỗ đến. Tất cả chúng ta cũng cũng để ý rằng nếu chúng ta thiếu lời của Chúa, thiếu có sự cung cấp này, nếu khi có cám dỗ đến, thì đối với tôi thì không không thể nào để chiến thắng được, thứ rất là khó khăn. Ở đây nói rằng lời Đức Chúa Trời sống trong các ngươi. Tôi để ý rằng tôi không muốn không cần phải làm gì nhiều, mà tôi phải để ý rằng lời của Chúa trong chúng trong tôi. Nếu mà có điều này thì có dù gì xảy đến tôi cũng không có sợ, vì nếu lời của Chúa sống trong tôi, chúng ta không phải là một cái gì, không phải là một cái cơ đốc nhân nào cũng mạnh mẽ, nhưng mà nếu chúng ta có sự cung cấp, có nguồn cung cấp là lời Chúa sẵn và lời Chúa sống trong chúng ta này, nghĩa là lời Chúa sống trong chúng ta trước khi có cái tình huống nào đó xảy đến. Và trong tình huống đó thì lời Chúa ban cho chúng ta cái sức mạnh để ta chống lại. Để như vậy, lời Chúa cung cấp cho chúng ta sức mạnh. Và Phaolô cũng nói với Timôthê là: Từ nhỏ con đã biết được Kinh Thánh rồi. Cái lời Chúa đã có sẵn rồi. Tôi cũng nhớ tới những một cái hội nghị cũ, con đều làm tôi rất cảm động, và liên quan tới chúng tôi chạm động chạm về Chúa. Nếu tôi đọc Kinh Thánh, chỉ đọc những gì được, chỉ có hiểu bằng cái đầu của mình thôi, thì chẳng có cái sự không có tác dụng gì cả. Tôi chỉ đọc chỉ biết đó là tội lỗi, rồi chỉ nhận nhận biết được tội lỗi là gì, như trong thư Roma. Nhưng mà nếu mà có sự khác biệt lớn, nếu mà tôi dùng lời Chúa là đến với Chúa và tìm kiếm Chúa cho tới lúc khi mà Chúa phán với tôi, khi lời của Chúa phán vào trong lòng của tôi, thì đó mới có tác dụng vào trong tôi, thay đổi cái hành vi của tôi. Thì nó liên quan tới việc chúng ta đối xử với lời Chúa như thế nào. Và tôi cũng phải đến với lời Chúa như vậy, để chứ không chỉ đọc và đọc xong rồi đóng lại, mà chúng ta phải đọc lời Chúa và đến với Chúa, dành thời gian với Chúa và tìm kiếm Chúa, hỏi Ngài để Chúa có thể gieo lời của Ngài vào sâu sâu trong lòng của tôi, để cho lời Chúa thực sự có tác dụng cho tới thay đổi hành vi của tôi. Đây là một sự thay đổi, một sự khác nhau lớn mà tôi cũng phải luyện tập nhiều. Cái nó liên quan tới nơi chí thánh có nhiều cái quy định để trong lĩnh vực thuộc linh chúng ta phải làm, và cuối cùng chúng ta có thể qua được đi vào nơi chí thánh được. Lúc đó thì chúng ta được thực sự có sự tương giao với Đức Chúa Trời, giống như trong Môsê. Môsê đã thực sự gặp được Đức Chúa Trời, có thể phản ánh được cái sự vinh thấy mặt Đức Chúa Trời, và mặt của Môi-se được tỏa sáng, phản ánh được vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nên Chúa tác động vào trong chúng con, cho chúng con khao khát, để chúng con không chỉ tìm kiếm hiểu biết mà tìm kiếm chính Ngài. Tối hôm qua tôi đã cùng cùng nhau đọc đọc cùng nhau với một người chị em khác để ăn một đoạn một thi thiên và thông công vào đó, cảm tạ Chúa khoảng 45 phút, và sau đó tôi đã tạm biệt nhau. Và sau đó tôi đã đọc đọc đoạn đó một lần nữa. Từ đó tôi cảm thấy rất là có niềm vui. Tôi đã đọc cả cả thi thiên, nó không có quá dài, và lời lời này Chúa được đổ đầy trong lòng của tôi, làm cho tôi rất là no, hoàn toàn nó hoàn toàn khác. Và hôm qua tôi cảm thấy rằng tôi đã ý thức được, tôi đã ý thực sự nhận được thức ăn ngon, ăn ăn lời Chúa một cách đúng cách. Cảm tạ Chúa về lời của sự sống, cảm tạ Chúa về lời của Chúa là thức ăn thật của chúng con. Nhân thứ nhất đoạn 2 câu 13: Ở kẻ cha tuổi ví giờ các ngươi, vì các ngươi là thắng được ma quỷ. Rồi câu 14: Hỡi con trẻ, ta viết cho các con về các con biết được Đức Chúa Cha. Cho dù người người lớn tuổi hay người trẻ tuổi đều đều có liên quan à. Chúng ta cũng phải quen biết cha nhiều hơn. Và trong câu 14 nói rằng lời lời Đức Chúa Trời sống trong các ngươi. Có nghĩa là nó lời của Chúa không chỉ sống trong chúng ta mà chúng ta phải biết quen biết cha. Và điều này liên quan với thức ăn. Nếu mà lời của Chúa sống cho chúng ta phải ăn để cho lời Chúa sống trong chúng ta được. Tôi đã đọc ở trong suốt Ai Cập Vô Tô Ký, buổi sáng họ phải thu lượm manna. Suốt suốt hành 16, Chúa nói là ta sẽ cho mưa, ta sẽ cho từ trên trời cao làm mưa bánh xuống cho các ngươi, rồi mỗi ngày các ngươi phải thu thu lượm được. Dân sự sẽ đi ra mỗi ngày nào thâu bánh đủ ngày nấy, đặng ta thử dân có làm theo luật lệ ta hay không. Cái điều này liên quan là buổi sáng tôi có đi tìm kiếm hay Chúa không. Thì buổi sáng dân của Chúa phải đi lượm manna, rồi sau đó mặt trời lên thì lại tan chảy ra. Có nghĩ tôi phải phải cố gắng để tìm kiếm Chúa. Một cái điều là chúng ta có làm hay không, đây là một cái sự thử nghiệm để xem Chúa muốn chúng ta có tìm kiếm Chúa buổi sáng hay không. Nếu mà chúng ta không có làm, nếu mà tôi không có tìm kiếm Chúa buổi sáng thì khi thức dậy thì giống như cũng làm theo ý riêng của mình. Thì tôi muốn buổi sáng tìm kiếm Chúa, tôi muốn cố gắng mỗi buổi sáng để thu lượm mana, tại vì vì tôi muốn, nếu tôi tìm kiếm Chúa, nếu 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 mà không tìm kiếm Chúa thì mình giống như là mình muốn làm sống theo cái ý riêng của mình. Đây cũng đều liên quan tới sự vâng phục, giống như trong thư dân thứ nhất đoạn 2 câu 3: Này chúng ta biết mình biết biết Ngài, ấy là chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Nếu mà chúng ta nhận biết Chúa nhiều hơn thì thấy Chúa nhiều hơn thì chúng ta sẽ giữ điều răn của Ngài. Điều này liên quan với sự vâng phục, xem chúng ta có muốn làm những gì mà cha bày tỏ chúng ta hay không, không có muốn làm theo ý của cha hay không. Chúng ta phải tìm kiếm cha và nói là cha muốn con làm gì cho cha. Rồi nó không xảy ra một cách tự động như vậy, mà chúng ta phải dành thời gian và tìm kiếm Chúa. Và điều này nó quan trọng với tôi. Ở trong câu 6 nói rằng ai ở trong Ngài thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm. Cái người này thì cũng được, có nghĩa là được Chúa biến đổi nhiều rồi. Chúa đã thành hình ở trong người đó rồi. Và sau đó thì chúng ta cũng vâng lời như vậy. Với cái cuộc sống của mình cũng giống vậy. Phục truyền 30 câu 20, Phục truyền 30 câu 20: Các người yêu mến Đức Chúa Trời, vâng theo tiếng phán của Ngài, vì Ngài là sự sống của ngươi và làm cho ngươi được sống lâu. Để ngươi ở trên đất mà Đức Giê-hô-va Đức đã thề ban cho các tổ phụ ngươi. Điều đó thực sự là điều liên quan đến cuộc sống của chúng ta. Và đó là sự sống làm cho ngươi được sống lâu. Chúng ta phải yêu mến Chúa, vâng theo Ngài, trìu mến Ngài. Đây là điều mà tôi cần cho có mỗi ngày. Cái vấn đề là muốn vâng lời Ngài, để vâng lời Ngài và có thể là làm theo ý Ngài. Chúng ta phải tìm kiếm Chúa và hỏi ý. Chúng ta hãy đọc thư Giăng thứ nhất đoạn 2 nữa. Thư Giăng thứ nhất đoạn 2 từ câu 1 đến câu 6. Ở các con gái bé mọn ta viết cho các con những điều này hầu cho các con khỏi phạm tội. Nếu có ai phạm tội thì chúng ta có đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha là Đức Chúa Giêsu Christ, tức là đấng công bình. Ấy chính Ngài làm của lễ cuộc chuộc lỗi chúng ta. Không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa. Này tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài? Ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Kẻ nào nói ta biết Ngài mà không giữ điều răn của Ngài là người nói dối và lẽ thật quyết ở trong. Nhưng ai nói ai giữ lời lời phán Ngài thì người lòng kính mến Đức Chúa Trời thật trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó chúng ta biết mình ở trong Ngài. Ai nói mình ở trong Ngài thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm. Nên Chúa hãy đổ lời, đổ đầy lời của Chúa vào trong chúng con. Chúng ta biết, nếu nếu mà giữ lời của Chúa, thì biết là người đó nhận biết Chúa. Ai giữ lời phán của Ngài, thì tình yêu của Đức Chúa Trời thật trọn vẹn trong người đó. Chúng ta hãy tất cả, hãy đến nguồn, là chúng ta đến với Chúa và giữ lời của Ngài. Và qua đó là tình yêu của Đức Chúa Trời được trọn vẹn trong người ấy. Chúa muốn lời của Chúa được trọn vẹn trong chúng ta, thật là tuyệt vời, vĩ đại. Có nhiều người biết Chúa đã chết vì tội lỗi của chúng ta. Đó thật là tuyệt vời. Điều đó cũng đã dữ dội rồi. Như là trong con chương 1. Nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài thành tín công bình tha tội cho chúng ta. Đó là điều tuyệt vời. Chúng ta cảm ta đều quý điều này phải không? Tại vì tất cả chúng ta đều phạm tội. Luôn phạm tội. Thì chúng ta đến với Chúa, chúng ta xưng tội của mình và Chúa tha thứ tội của mình. Khi mà chúng ta xưng nhận, đây là điều quý giá. Nhưng mà Chúa không có muốn chúng ta chỉ dừng ở đó hoài, rồi xưng tội, rồi tha thứ tội lỗi, rồi sau đó vẫn dừng lại ở mức cái đó thôi, mức độ đó thôi. Nhưng mà Chúa muốn làm trọn vẹn lời của Chúa trong lòng của chúng ta. Giống ở đây, ai giữ lời của Chúa thì tình yêu của Đức Chúa Trời được trọn vẹn trong người ấy. Tình yêu Đức Chúa Trời không chỉ là Chúa Giêsu chết vì tội lỗi của tôi, mà tình yêu của Đức Chúa Trời phải được trọn vẹn cho chúng ta. Có nghĩa là toàn bộ lời của Chúa, toàn bộ bản tính của Chúa phải được ở trong chúng ta, giống như là trong Đấng Christ vậy. Thì giống nói là thì mục tiêu là chúng ta phải sống giống như là Chúa đã sống vậy. Đó là mục tiêu của tình yêu của Chúa. Nên chúng ta đọc lời Chúa và phải tin lời Chúa. Nếu tôi mà không tin, tôi nói là tôi phải tin lời Chúa và Chúa có thể làm như vậy trong trong con. Và Chúa có thực hiện nó được. Đây là điều quan trọng nhất. Nếu mà tôi nghĩ là nó không thể nào được thì chúng ta phạm tội. Thì đó là mình sẽ chấm dứt rồi. Cho nên chúng ta phải nhìn lên Chúa, nhìn nhìn những gì mà Ngài làm. Chúa đã chết vì chúng ta. Không chỉ tha thứ tội lỗi cho chúng ta mà Chúa để mà Chúa chữa lành chúng ta. Thật là tốt. Tôi để ý tôi phải thấy điều này ở trước mặt. Chương 2 bắt đầu ghi là hỡi con cái bé mọn, ta viết cho các con điều này để các con không khỏi phạm tội. Nếu chúng ta nghe những cái câu trong câu 1, nếu chúng ta xưng tội của mình rồi tha thứ tội lỗi, chúng ta tại 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 sao Giăng ghi như vậy? Là để cho chúng ta không có phạm tội, để chúng ta ra khỏi cái vòng tuần hoàn phạm tội lỗi này. Lời khen Chúa vì điều này có thể được. Ở trong tuần này tôi đã đọc đọc Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 nhiều lần. Chúng ta hãy đọc Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 21 tới câu 24. Anh em là kẻ nhưng Đức Chúa Giêsu tin đứng là khiến Ngài cả chết sống lại. Chương 2 Anh em được kêu gọi đến sự đó là Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Ngài đã chưa hề phạm tội, nhưng trong bệnh ngài không có chút chi dối trá. Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngâm dạ, nhưng cứ phó chính mình cho đấng xử đoán công bình. Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong cơ thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết vì tội lỗi để sống sống cho sự công bình, là những lần roi của Ngài mà chúng ta được lành bệnh. Đó là phi rơ thứ thứ nhất đoạn 2 câu 21 tới 24. Nhờ lần roi của Chúa mà chúng ta được lành bệnh. Chúng ta đã chết vì tội lỗi để sống trong sự công bình. Và nhờ những lần roi của Chúa mà chúng ta được lành bệnh. Đây không ghi là bởi những lần roi mà chúng ta được tha thứ, mà đây nói đến chúng ta được chữa lành. Chữa lành những bệnh thuộc linh của mình. Thật là tốt. Chúa đã gánh tội lỗi trên cây gỗ. Không phải để chúng ta cứ phạm tội rồi thì xin Chúa tha thứ, mà ở đây là ghi rằng chúng ta đã chết vì tội lỗi và sống với sự công bình. Và nhờ lần roi mà anh em của Ngài mà anh em được là chữa lành. Nên khi chúng tôi phạm tội đến với Chúa xưng tội, và cũng phải dùng Chúa làm của lễ chuộc tội lỗi, nói: Chúa ơi, hãy chữa lành con. Trong tuần này tôi đã cầu nguyện nhiều cho vấn đề gì đó, nó tìm cách là thoát ra nhưng mà không không làm được. Nó cứ tôi nói với Chúa là: Chúa ơi, con không thoát ra được khỏi cái đó, và Chúa hãy chữa lành cho con, và sự lần roi nắng lần roi của Chúa phải chữa lành con. Thật là tốt, chúng ta phải tìm kiếm Chúa như vậy. Chúng ta tương giao vào lời của sự sống. Thật là tốt, chúng ta nhận được để nhận được sự sống của Chúa có niềm vui. Nhưng mà chúng ta phải đi tiếp nữa. Giăng cũng bắt đầu lời sự sống, và sau đó Giăng nói rằng trong câu chương 2 nói rằng viết những điều đó đã không phạm tội. Nó không chỉ dùng lời Chúa có niềm vui thưởng thức gì đó, sau đó đóng đóng Kinh Thánh lại rồi tiếp tục để làm theo thói quen cũ của mình, theo cái sống theo cái tôi của mình và sống trong tội lỗi, rồi làm theo cái suy nghĩ của mình, rồi sau đó rồi tôi lại phàn nàn với người khác. Nếu như vậy thì lời sự sống có tác dụng gì đối với tôi? Và điều này cũng có cái mối nguy hiểm này, thật sự có như vậy. Tôi đã học đã hát nhiều mỗi bài hát về cái sự về về sự vui hưởng lời của Chúa, nhưng vấn đề là lời Chúa có tác dụng gì đối với tôi, và lời của Chúa có thay đổi tôi được hay không, có giải thoát tôi khỏi tội lỗi hay không. Và đây Giăng ghi rằng là viết những lời này để cho chúng ta khỏi phạm tội. Và mặt khác thì cái sự vâng lời cũng ngày càng nhiều hơn nữa. Chúa thêm sức cho chúng ta để cho chúng ta có thể bỏ sự bỏ bỏ tội lỗi, và sau đó chúng ta được tự do để phục vụ Chúa. Ở thứ Chủ nhật tuần trước ở Thượng Sĩ chúng ta có thông công trong Côn Tô thứ nhất đoạn 10. Đó là một lời cảnh báo dành cho tôi. Từ Côn Tô thứ nhất đoạn 10 từ câu 3 trở đi. Nó liên quan tới tới dân Israel. Tất cả những người này đều đã được mọi thứ đều có một thức ăn thuộc linh, mọi thứ đều uống uống thuộc linh, phải uống một cái nơi hòn đá thuộc linh theo mình, và đá ấy tức là Đấng Christ. Nếu chúng ta ăn lời Chúa như vậy thì chúng ta có niềm vui, được thêm sức. Sau đó là câu 5 của lời cảnh cáo: Song phần nhiều trong họ không đẹp lòng Đức Chúa Trời nên đã ngã chết nơi đồng vắng. Vậy điều đó thì thế nào? Tất cả họ đều ăn thức ăn đúng, nhưng mà họ phải có điểm ở đây là họ đi tiếp nữa, phải trải nghiệm Chúa là của lễ chuộc tội lỗi. Ở trong chương này cũng có nhiều cái ví dụ, còn họ đã thờ hình tượng, rồi họ thử thách Chúa. Dù buổi sáng họ đã ăn manna, dù buổi sáng chúng ta đến với Chúa, nhưng sau đó chúng ta lại phàn nàn. Như trong câu 10 lầm bầm có điều gì đó làm cho chiếm hữu lòng của chúng ta. Và hôm nay con ghi là những điều đó có nghĩa với chúng ta, khuyên bảo chúng ta là tấm gương của chúng ta để chúng ta đừng có như họ. Cuối cùng cho nên dân mới nói rằng tôi viết những điều này cho các ngươi khỏi phạm tội. Có nghĩa rằng Chúa là của lễ của là sự hòa giải và là của lễ Chúa thừa lỗi cho chúng ta để cho chúng ta có thể giữ điều răn của Chúa, làm theo những điều mà Chúa phán với chúng ta. Và đây chính thực sự là sự bảo vệ dành cho bảo vệ chúng ta trước tội lỗi. Chúa trong phúc âm Chúa nói với người đàn bà phạm tội ngoại tình đó là hãy đi và đừng có phạm tội nữa. Và như thế nào được như vậy? Nếu chúng ta nghĩ chúng ta không phạm tội nữa, không được phép phạm tội nữa, không làm gì cả, như vậy là có phải là không phạm tội hay không? Chúng ta phải tiến tiến tới nữa. Câu 3 nói là không chỉ không tội lỗi, không không phạm tội mà còn phải giữ điều răn của Chúa nữa. Như trong câu 3 của gian thứ nhất đoạn 2, chúng ta nếu ta yêu Chúa thì chúng ta cũng muốn giữ điều răn của Ngài. Giống như ở nhà, nếu nếu mà tôi biết vợ tôi không có điều gì không có muốn thì tôi cũng sẽ không cố ý làm như vậy. Cái đó là tình yêu thương. Chính như vậy, chúng ta biết chúng ta phạm tội, chúng ta đã ngã, thì đầu tiên là chúng ta cần sự tha thứ tội lỗi, chúng ta trở lại tương giao với Chúa, rồi sau đó chúng ta cần Chúa chữa lành khỏi cái bệnh đó, vì Chúa đã gánh cái bệnh đó của chúng ta. Và cái bước kế tiếp rằng Chúa ơi, con đây là vì Chúa, chứ con muốn phục vụ Ngài, chứ con không chỉ muốn phục vụ sự lầm bầm của mình mà con muốn phục vụ Chúa. Chúa muốn thực sự cứu chúng ta. Chúa sẽ cứu chúng ta không chỉ dừng lại ở chỗ sự tha thứ tội lỗi, mà đi từ của lễ chuộc sự vấp phạm tới của lễ chuộc tội lỗi và đến của lễ thiêu. Chúng ta phục vụ Chúa. Cảm tạ Chúa về sự cứu rỗi tuyệt vời. Cảm Chúa về sự cứu rỗi trọn vẹn của Ngài. Cảm tạ Chúa vì Chúa không có làm chuyện nửa vời, mà Chúa đã ban cho con sự sống của Chúa. Nên Chúa hồi nhắc chúng con, cho con nhớ là những gì mà những người Do Thái đã bị phạt ở trong sa mạc. Và Chúa giúp cứu chúng con khỏi sự lầm bầm. Chúng con muốn nghe tiếng Chúa. Nếu con ngày càng trải nghiệm Chúa nhiều hơn, chúng con sẽ lầm bầm ít hơn nữa. Chúa ơi, chúng con muốn gia tăng ở trong của lễ chuộc tội lỗi và của lễ thiêu, không chỉ tha thứ tội lỗi, mà con muốn muốn như vậy, muốn sống muốn làm theo ý của Chúa. Cảm tạ Chúa và lời của Ngài. Chúa viết cho chúng ta đây 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 không phải là chuyện nhỏ, mà Chúa phán với chúng ta rồi thưởng thức đó. Chúa ban chúng ta từ bánh với sự sống, từ cái cây hiểu biết thì có thì cây hiểu biết thì và chỉ từ cây sự sống mới có sự sống của Chúa thôi. Và trong trong văn 6 Chúa nói rằng là của Chúa lời ta phán là linh và là sự sống, xác thật chẳng có ích gì. Lời ta phán các ngươi là linh và là sự sống, lời khen Chúa. Đó cũng chính là giống như mà chúng ta thấy với sự sức giàu phán của chúng ta và dạy dỗ chúng ta tất cả. Tôi không muốn đi theo một cái sự dạy dỗ chết chóc, mà là cái sự dạy dỗ của Thánh Linh rất là tuyệt vời. Tôi càng thưởng thức lời của Chúa. Rồi Chúa nói là đừng có yêu thế gian, chỉ có hai khả năng, hoặc là tôi yêu thế gian hay là tôi yêu lời của Chúa. Chúng ta thế nào yêu hai hai cái cùng lúc được? Nó chả không thể nào mà làm được gì cả. Chúng ta phải yêu lời của Chúa, yêu lời phán của Chúa, thì đó là tuyệt vời. Thì đó là Chúa phán với ta mỗi ngày thật tuyệt vời. Chúng ta phải đến với Chúa để nghe có tiếng Chúa, là tin đó, đón nhận lời của Chúa, vì đó là sự sống, ánh sáng, là niềm vui, là sự sự vui hưởng và khải thị. Và trong lời của Chúa thật là tuyệt vời, đó là tất cả. Chúa muốn Chúa đã làm gì trong 3 năm rưỡi? Chúa dĩ nhiên Chúa đã chữa bệnh cho nhiều người, nhưng mà Chúa là nhiều lúc Chúa đã phán, và lời của Ngài và lời lời của Chúa có ban sự sống. Và tôi muốn thưởng thức điều này nhiều hơn mỗi ngày, vì lời Chúa là lời của sự sống. Có ai ở trên Zoom muốn chia sẻ không? Nếu mà Chúa ban cho anh em gì đó thì anh em có thể tiếp tục chuyện. Kinh Thánh nói rằng chúng ta phải chú ý tới những lời chúng ta đã nghe để chúng ta không không, không để không tham sa ngã. Nếu lời của Chúa, những ai mà không trong cựu ước, nếu mà không nghe lời của Chúa sẽ bị trừng phạt. Để cho tôi ý rằng từ khi tôi nghe lời Chúa, tôi cần Chúa, cần sự ân điển của Chúa, mà ân điển không có đủ. Nếu mà tôi đứng trước tội lỗi, tôi phải tìm kiếm Chúa, tương giao với Chúa. Nhưng mà nếu không, tôi để ý là tôi không có sợ Chúa thì tôi sẽ không có, tôi một mặt tôi thấy tôi cần Chúa, mặt khác còn nếu mà không sợ Chúa thì mình nghĩ là nhiều người là ổn. Chúng ta mới biết sợ Chúa để chúng ta được để chúng ta mới có thể được cứu khỏi tội lỗi của mình. Nếu mà chúng ta bận rộn việc làm theo ý của Chúa thì chúng ta sẽ không có sức để làm theo, có nhiều sức để làm theo phạm tội. Ví dụ hôm nay tôi bắt đầu tôi không thể đi, tôi mệt mỏi, tôi không đi nhóm được, nhưng mà tôi sau đó Chúa đã ban tôi ân điển để tôi vâng lời Chúa, để tôi đi 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 đến đến đây tôi dự dự buổi nhóm, và tôi đã dùng cái ân điển của Chúa để làm theo ý muốn của Chúa, nghĩa là đi đến tham gia buổi nhóm trước mặt này, trực tiếp này. Ân điển của Chúa là giúp chúng ta làm theo ý của Ngài. Đây là một cái kinh nghiệm nhỏ nhưng mà nó đã giúp tôi thật sự là nó sống động. Nếu mà chúng ta chú ý tới việc ý muốn của Chúa thì ân điển này, dùng ân điển để làm theo ý của Chúa còn tốt hơn đó là dùng ân điển mà để xin Chúa tha thứ tội lỗi của mình. Nên chúng ta phải thực hành cái việc vâng lời của Chúa. Và Abraham là không 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 đã từng không không có nghĩ tới cái chuyện phải dâng Isaac cho Chúa, nhưng mà Abraham thật sự tin tưởng Chúa. Cho nên chúng ta phải tin tưởng lời phán của Chúa và muốn làm theo ý của Chúa, và Chúa sẽ thưởng chúng ta. Chúng ta qua đó chúng ta thấy được cái lời chúc phước của Chúa dành cho Abraham, tại vì Abraham đã vâng lời Chúa. Và tôi cũng muốn bổ sung tiếp về đó là kinh nghiệm của tôi, cái hành động đi với đức tin và lời của Chúa. Abraham đã tin Đức Chúa Trời và trở nên công chính và được gọi là bạn của Đức Chúa Trời. Và tuần này tôi để ý rằng để ý trong cái sự tương giao với Chúa, chúng ta phải tin Chúa, Chúa có thể làm được những gì mà Chúa đã phán. Và sau đó chúng tôi phải trải nghiệm Chúa qua các cuộc lễ, Chúa tác động của tôi. Nếu mà chỉ có mối nguy hiểm nếu chúng ta nghe lời của Chúa, thấy cái gì đó hay, nhưng mà chúng ta phải cầu xin Chúa làm theo lời, giữ lời của Ngài, chúng ta trải nghiệm được. Đức tin phải đi đi đôi với hành động. Khải quyền 2:17, cái người nào đắc thắng thì sẽ ban được cho mana đựng dấu kính. Thời gian thứ nhất đoạn 2 câu 5: ai giữ lời phán Ngài thì lòng tình thì tình yêu của Đức Chúa Trời thật trọn vẹn cho người ấy, bởi đó chúng ta biết mình ở trong Ngài. Ai giữ lời của Ngài thì tình yêu Đức Chúa Trời trọn vẹn trong người ấy. Và Giăng luôn muốn mang chúng ta trở lại về với các sách của Môi-se. Trong tuần trước khi tôi đọc các sách Môi-se, tôi đã tôi đã hỏi Chúa, đó là tình yêu Đức Chúa Trời trọn vẹn trong mình có nghĩa là gì. Trong 2 tuần trước Chúa đã dẫn tôi tới phục phục phục, phục truyền chương 5, phục truyền chương 6, phục truyền nó lên dân của Chúa phải giữ các luật lệ điều răn của Ngài, họ phải sợ sợ Đức Chúa Trời và làm theo tất cả những luật lệ điều răn của Ngài. Và trong câu 3 nói rằng hỡi Israel, hãy ngươi hãy hãy nghe lấy và cẩn thận làm theo, hầu cho ngươi được phước và thêm lên nhiều trong xứ đượm sữa và mật, y như Giê-hô-va và Đức Chúa Trời tổ phụ các ngươi đã phán hứa cùng ngươi. Trong câu 4, Israel hãy nghe Giê-hô-va và Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. Ở đây Chúa đã nhắc 2 lần là hãy nghe Israel. Đây Chúa đã nói với tôi là nghe, tôi phải lắng nghe. Chúa nói với tôi là hãy lắng nghe. Hãy nghe và chú ý để làm theo. Làm theo cái điều răn. Là cái điểm đây là chúng ta phải làm để chúng ta được phước và được thêm lên nhiều. Và sau đó sau khi trong câu 5 là điều răn quan trọng nhất là hãy hết lòng, hết ý, hết sức và yêu Đức Chúa Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi. Các lời mà ta truyền cho các ngươi ngày nay sẽ là ở tại trong lòng của ngươi. Tôi đã nói với Chúa rằng hãy yêu tôi phải yêu điều tôi muốn yêu điều răn của Đức Chúa Trời nhiều hơn nữa. Những cái điều răn này tôi để ý rằng nó chỉ là ở đằng nhiều nhiều lúc thì thế gian nó lôi cuốn chúng ta, nhưng mà những điều răn này rất quan trọng. Một mặt khác, dân nói rằng ai nhận biết Đức Chúa Trời mà không giữ điều răn của Ngài thì là kẻ nói dối. Đây là cái lời rất lành mạnh của Chúa. Cho nên chúng ta phải lắng nghe. Rồi đó chúng ta nhận biết ra ai giữ lời phán của Ngài thì tình yêu Đức Chúa Trời trọn vẹn trong người ấy. Chúng ta phải lắng nghe Chúa nhiều hơn. Và chúng ta phải vâng lời của Chúa. Và cha luôn hay nói tôi là hãy lắng nghe ta, hãy nghe những gì mà ta phán và làm theo. Hỡi Israel, hãy lắng nghe và hãy làm theo. Chúng ta cần có sự vâng lời Chúa như vậy. Sau khi mà Israel chiếm thành Jericho, rồi tới cái thành Achan, rồi họ đi thám tử, thấy cái thành đó ít người, chỉ cần vài ngàn người thôi, nhưng mà họ đã không hỏi Chúa, xem có nên đánh thành đó hay không. Sau đó họ đã thua, tại vì thì có một cái người đã làm sai lời của Chúa. Họ đã nghĩ là Chúa ở cùng họ rồi, nhưng mà họ đã không hỏi Chúa những gì, hỏi Chúa muốn muốn gì. Rồi sau đó người Amoriter đã giải dạng để làm hòa, để kết giao ước với họ. Nhưng mà sau đó họ lại ký giao ước với cái dân đó, nhưng mà không có nghe Chúa, không có hỏi Chúa. Những điều này trong sách Giô-suê, họ không hỏi Chúa có nên có kết hiệp với giao ước với cái dân đó hay không. Khác khác với David. David kính sợ Chúa. David đã hỏi Chúa xem có tấn công hay không. Nếu mà tấn công thì làm gì gì. Rồi Chúa đã chỉ cho David rất là nhiều điều. Có nên mai phục hay là chờ đợi hay là tấn công trực tiếp. Tôi thấy thật ấn tượng về David đã nghe Chúa. Còn chúng ta thì sao? Tôi là hay có nhiều lúc tôi lại làm hay vội vã. Chúng ta phải học để hỏi Chúa, phải hỏi Chúa rằng làm như thế nào, có làm như vậy hay không. Rồi sáng nay tôi đã đọc 2 câu ở trong sách Sử Ký về về vua Asa. Nếu mà tìm kiếm Chúa thì Chúa sẽ cho tìm Chúa cho tìm gặp được, còn nếu mà mình rời bỏ Chúa thì Chúa sẽ rời bỏ mình. Trong cái chương này, khi mà Asa tìm kiếm Chúa thì Chúa cho cái vua Asa hòa bình, sự yên tĩnh. Nhưng sau đó cái Asa thì đã không có hỏi Chúa, cũng làm kết hợp giao ước với vua khác, vì họ không có không tại vua Sara vua Asa không có vâng lời Chúa nữa, nên lúc từ lúc đó họ họ gặp chiến tranh hoài luôn. Và điều này nói tôi rằng từ 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 hòa bình mà đến với chiến tranh nó lại như thế nào. Sau đó vua Asa lại còn còn nổi giận và ném tiên tri kia vào trong tù. Sau đó tôi nhớ tới một cái chỗ khác nữa. Chúa có niềm vui. Câu chuyện này trong sách các vua chương 15, vua Asa, các vua thứ nhất chương 15. Xin Chúa cho ông Xin Chúa cho thập sức cho chúng con để chúng con vâng lời Ngài và yêu lời của Chúa. Chúng con biết sợ Chúa. Xin Chúa cho chúng con nhớ lời David đã hay hỏi liên tục hỏi Đức Chúa Trời. Nên Chúa cho chúng con biết yêu Cha. Điều răn thứ nhất là yêu Đức Chúa Trời. Và sau đó yêu người lân cận. Cho Chúa hãy tác động vào trong chúng con. Chúa sống trong chúng con. Nên Chúa hãy nhắc chúng con nhớ lại lời của Ngài. Trên dẫn chúng con đi vào nơi chí thánh. Xin Chúa cho chúng con không chỉ nghe lời Chúa mà giúp chúng con làm theo ý của Ngài. Cảm tạ Chúa và lời quý báu của Chúa. Xin Chúa giải phóng chúng con khỏi tội lỗi đi, để chúng con làm theo ý của Cha. Con muốn dùng lấy cái sự tự do này. Lời con muốn làm theo ý của Cha trên trái đất này. Trong Ê-xê-chiên nói rằng hãy làm cho người một cái lòng mới và một tâm linh mới. Xin Chúa cho chúng con trải nghiệm nhiều của lễ chuộc tội lỗi nhiều hơn, chuộc tội lỗi và của lễ thiêu nhiều hơn nữa. Điều này để làm cho tôi chúng ta có thể có được một tâm linh mới và một tấm lòng mới cùng mới bởi Chúa, ngay trong Ê-xê-chiên 36 câu 26 này. Rất là tuyệt vời, tôi cảm thấy vui vì 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 chúng ta có thể có thêm nhiều của lễ chuộc tội lỗi và của lễ thiêu. Chúng con muốn học tìm kiếm Chúa mỗi ngày, trải nghiệm ý muốn trải tìm kiếm ý của Chúa và muốn vâng lời làm theo ý của Chúa. Xin Chúa thêm sức cho chúng con để chúng để lời của để chúng con để lời của Chúa trong lòng chúng con, để chúng con có sức mạnh để chống lại ma quỷ, để chúng con được chiến thắng ở trong cuộc sống của mình. Đó phải là cái cuộc sống của chúng con. Xin Chúa thêm sức cho chúng con để chúng con đi vào cái kinh nghiệm đó, có thêm nhiều của lễ thiêu nữa.